Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thì chút nữa thầy tánh đọc xong rồi Giác Nhàn có nói đến cái chùa Linh Nga mà Giác Nhàn đã đặt chân đến cái ngôi chùa này rồi. Giờ mời thầy tánh đọc cái lời khai thị của tổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị trích trong Tinh Hoa Luật của tổ sư Ấn Quang. Chỉ dạy quý cụ thân thạo trong chúng tụng lâm. Chùa Linh Nham tên gọi đầy đủ là Linh Nham Sơn Tự, thuộc của huyện Tô Châu, khởi đầu từ Tư Không Lục Hoàng, biến nhà riêng thành chùa nhưng rất nhỏ. Đến niên hiệu Thiên Giám 502 đến 519 thời Lương Vũ Đế, chùa mới được mở rộng và mang tên là Tứ Phong Tự. Theo kinh Đại Ai, ngài chúc pháp hộ dịch, đây chính là đạo tràng ứng hóa của Chí Tích Bồ Tát vào thời Niên Bảo 742 đến 755 đời Đường Huyền Tông. Tổ Trung Hương Tông Thiên Thai là ngài Đạo Tôn từng tu pháp Hoa Tam Muội tại chùa này. Đầu đời Tống, chùa trở thành học viện giới luật của Lục Tông. Vào thời Nguyên Phong 1007 đến 1085, chùa trở thành thiền viện. Chùa bị cháy rụi, chỉ còn xuất lại một cái tháp đá vào năm Vạn Lịch 18, 1600, đời Minh Thần Tông. Sau khi được trùng tu, chùa lại bị loạn quân Thái Bình Thiên Quốc đốt phá một lần nữa. Mà đến năm Tuyên Thống thứ 3, 1911, Hòa Thượng Chân Đạt mới đứng ra dựng lại chùa như hiện nay. Linh Nham là đạo tràng cổ đã 1100 năm, sau cơn biến loạn trở thành chốn hoang tàn. Tuy còn một ít kiến trúc nhưng không có người chống đỡ, vẫn suy tàn như cũ. May là vào cuối thời Quán Tự, vị đại hộ pháp họ Nghiêm nghe thấy thị chân bèn nghênh thỉnh, ấy là vị môn sư sẽ khôi phục đạo tràng vậy. Thầy chân tuy tiếp nhận hiềm rằng các sự ràng buộc chẳng thể đích thân chủ trì. Năm ngoái giới pháp sư đến đây, sư mừng tìm được người bèn giấy bày mọi lẽ đích thân đưa lên núi để làm chủ trì, lại còn thỉnh mời quan viên thân sĩ lên tiếng minh xác biến chùa này thành chốn thập phương thượng trụ. Thầy giới phẩm đức học nghiệp tiếng tâm đều xuất sắc, thật đáng làm khuôn phép cho hàng hậu học. Nay thầy đã đáp ứng lời thỉnh cầu thuyết giảng một thời gian tại Ngu Sơn, ông hãy nên gắng sức thay thầy giới lệnh chúng tu trì, chớ nên lẩn tránh lười nhác mong được an nhàn. Phàm những ai đến núi này ở lại đều là người phát tâm tu đạo, ai nấy đều phải tích cực dụng công, khuyến khích cổ vũ lẫn nhau, hòng được sự lợi ích lệ trạch, chẳng được rong chơi chuyện ngẫu, cũng như chẳng tuân theo quy củ nhà chùa, tự làm theo ý mình. Chùa này đã là chùa thập phương, con cháu của Tam Thánh Đường sống ở đây cũng phải tu chung với đại chúng, đều cùng hưởng nhọc nhằn hay nhàn nhã, đều đồng cam cùng khổ. Nếu không sẽ trở thành kẻ quấy loạn thường trụ, khinh dối thầy chân. Đã là đồ đệ của thầy chân thì hãy nên vô cùng đúng pháp, để cổ đến nỗi vì chính mình chẳng đúng pháp mà khiến cho người ta nói động đến thầy chân. Nay dạy dẫn lược đại khái để làm căn cứ hồng duy trì tiền đồ vậy. Một, thời thế bất ổn chỉ nên nhất tâm tu đạo, chớ nên vọng động tính xây dựng. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nho nhỏ, cốt vừa đủ dùng là được, chớ nên xây cất nhiều, mong cho thật rộng lớn. không những vì tàn lực không đủ mà cũng là để khỏi vì để đó mà bị chuốc họa. 2. Đường đời gian nan, cơm áo ai nấy đều phải nên tiết kiệm, chi phí cho thượng trụ phải dựa theo thu nhập mà chi tiêu. Nếu chẳng tiết kiệm, sau này khó duy trì được. Tất cả các khoản thu vào và chi ra đều phải phân minh, chớ nên mua sắm những vật phù phiếm xa hoa. 1. Là phí tiền. 2. Là chúc lấy tiếng chi bai. Phải dành dụm chỗ dư ra để bù đắp chỗ thiếu hụt sau này. Chẳng được nói có thầy chứng tiếp tế, cứ mật tình tiêu xài phù phiếm. 3. Khóa tụng hàng ngày nơi Phật đường, nên y theo quy củ đã định hiện thời, tu trì thiết thực, nhưng chớ nên một mực chuyên chú dụng công nơi sự tướng, mà hãy nên tâm tâm niệm niệm đối trị những căn bệnh tập khí của chính mình. Làm được như thế thì mới thực sự là người niệm Phật, nếu không sẽ như bọt nước vỗ vào tảng đá, hoàn toàn chẳng có tâm đắc chi. Chỉ nên căn cứ theo quy củ tịnh độ thông thường, chớ có bày vẽ kiểu cách hoa dạng nào khác. Nếu có kẻ muốn lập dị như đốt ngón tay, dùng thân đốt đèn, hãy thỉnh người đó đến chùa A Dục Vương mà làm, núi này vĩnh viễn chẳng bày ra thôi ấy. 4. Giới pháp sư đã nhận lời giảng một thời gian ở Ngô Sơn, sợ rằng có thể trở về ngay được, nhưng danh vị chủ trì vẫn thuộc về thầy giới, truyền lệnh chúng tu trì ông tạm thay thế, phải nên hết sức siêng năng, cẩn thận, khiêm cung, chẳng nên tự cao tự đại. Ông là vãn bối, thay thầy ấy chốn nói mọi việc, chẳng được rối năng dường như chính mình là vị chủ trì, để đại chúng không phục tấm lòng rộng răng của ông, đạo tâm càng thêm chân thành thiết tha. 5. Phàm xứ sự tiếp vật, hãy nên khiêm hòa, công bình, chẳng được cố chấp ý kiến của chính mình mặc sát chân lý. Cần nhất là mọi người khích lệ, khuyến lớn lẫn nhau, tu đồng tịnh nghiệp. Thường giảm nói mình, đừng bàn nói người, cực lực đối trị căn bệnh tập khí. Tập khí cứ được một phần thì động nghiệp mới tăng được một phần. Chẳng được kiêu ngạo, luân thường, hãy chú ý giữ cho đúng chừng mực. Nói chung phải chịu khương chịu khó, ăn bừng thú phần. 6. Chùa này là chùa thập phương, dù ông mang vật gì đến cũng thuộc về thập phương, nên giữ tinh thần chí công vô tư. Phàm con cháu của tam thánh đường trụ trong núi này cũng phải đã phá tình cảm riêng, đặt mình vào địa vị của mười phương tăng chúng. Chẳng được tự tiện cậy vào ý riêng để được hưởng sự ưu đãi, mặc sức phong túng, hủy hoại quy củ đã thành lập. Nếu không sẽ trở thành tội nhân trong Phật Pháp, là oan gia của thầy chân. Hãy cho kẻ đó ra đi để khỏi bị người khác chế cười. Thời sự gian nan, tiền đồ đáng lo, nếu chẳng có cái tốt đẹp thì sao trở thành đạo trang cho được. Chỉ sợ ông có lẽ chưa nghĩ tới, cho nên tôi mới dài dòng một phen. Lúc đầu muốn nói chung chung, sau lại muốn nói cho rõ ràng dễ xem, nên chia thành 6 điều, chẳng qua nhằm biểu thị tấm lòng ngu thành của quan, nhằm bảo vệ đạo tràng Đinh Nham. Xin chứ vì vượt chán thay thức mà chi cười, thì Đinh Nham may mắn lắm, mà thầy chân cũng may mắn lắm thay. Chích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư gửi thầy Minh Bổn, đính kèm quy ước của chùa Linh Nham. 1. Tu trì bất luận thuộc tông phái nào, chỉ lấy tịnh sâu pháp môn, tịnh độ, giới hạnh tinh nghiêm làm chuẩn. Chỉ chuyện hiền, chẳng chuyện pháp, để dứt thối tệ pháp quyến riêng tư. 2. Truyền thừa chủ trì luận theo thứ tự, chẳng luận theo thế hệ, để tránh thối tệ bậc cao đức và ở dưới kẻ đức hạnh tâm thường. Không chuyện giới, không giảng kinh, để khỏi bị chèo kéo, dao động, dối loạn chánh niệm. Trong chùa tôi hằng ngày thường giảng, nhưng chẳng thắng tòa và nếu kéo cười ngoài đến nghe. 4. Chuyện nhất niệm Phật, trừ đã Phật hết ra, nhất loạt không làm hết thảy Phật sự thù tiếp. 5. bất luận là ai chẳng được thu nhận thế độ đồ đệ trong chùa. Trong năm điều, hễ trái một điều nào lập tức ra khỏi chùa. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, đề tựa cho nghi thức niệm Phật của Độ Tràng, chuyên tu tịnh độ Linh Nham Sơn Tự. Dạ, lá thư đến đây là kết thúc ạ. Con xin hết ạ. A Di Đà Phật.
Đây là những cái quy củ mà Tổ sư Ấn Quang Ngài đã dày công và đưa ra áp dụng tại Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu. Cái tỉnh Tô Châu ở bên Trung Quốc, cái tỉnh này rất là lớn. Khi Văn Nhàn sang Trung Quốc thì một chuyến đi Trung Quốc thì trong thâm tâm chính là đến Linh Nham Sơn Tự, đến cái chỗ Tổ sư Ấn Quang Ngài dụng công tu hành. Thì xong một cái trong cái chuyến đi đó thì đủ nhân duyên lại đến tỉnh Tô Châu, ngay cái nơi Ngài ở, và cái ngôi chùa rất là nguy nga tráng lệ, và đi lên rất nhiều tâm cấp. Ở phía sau có một cái liêu phòng, tức là cái thất của Ngài rất là nhỏ, đơn giản. Ở trong đó giờ còn thờ bộ y bình bát với lại 32 cái răng gọi là xá lợi răng, vô số xá lợi. Và trong thất của Ngài rất là đơn giản, còn một số những cái vật dụng của Ngài kỷ niệm. Thì chùa Linh Nham Sơn Tự thì ở tỉnh Tô Châu, nhưng mà nó thuộc cái núi Phổ Đà. Núi Phổ Đà nằm trong tỉnh Tô Châu. Núi Phổ Đà thì nói núi vậy thôi, chứ phải đi qua một cái biển rất là lớn, đi xa lắm. Thuyền nó chạy cũng mấy tiếng đồng hồ mới đến cái đảo này. Trên cái đảo này chỉ có đúng 33 ngôi chùa, đúng ra là 32 ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, thì thêm một cái thân chánh nữa là 33. Cho nên các vị trong hàng tu sĩ thống nhất chỉ làm 33 ngôi chùa kỷ niệm 33 ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Thì Tổ Ấn Quang thấy ba cái ngôi chùa mà Ngài ghi trong văn sao, đó là chùa Thái Bình ở Thượng Hải, rồi thứ hai nữa đó là ngôi chùa Linh Nham đó. Rồi một thêm một cái ngôi chùa Ngài ở đó thì ở thời gian cũng ngắn. Thì ba cái ngôi chùa ở trên đó thì cái chùa Pháp Vũ là thời gian Ngài ở cũng hơi khá dài. Thì sau đó rồi Ngài trụ và Ngài ở Linh Nham đến khi Ngài thâu thần tịch diệt, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì khi Văn Nhàn đến đây đó thì thấy cái ngôi chùa này, cái lúc mà Ngài đến đó thì đơn sơ lắm, như trong này nói đó. Thì do nhà tư nhân để chuyển thành chùa, rồi qua nhiều cái cuộc chiến tranh nó bị điêu tàn hết. Rồi sau cuối cùng thầy Chân là Hòa Thượng Thích Chân Đạt, Ngài một vị mà đạo cao đức trọng, Ấn Tổ tin tưởng, và cuối cùng Ngài thị tịch thì mời thầy Chân, tức là Ngài Hòa Thượng Thích Chân Đạt đến, Ngài giao phó hết và Ngài không có chủ trì. Chùa Pháp Vũ, chùa Thái Bình, chùa Linh Nham, Ngài hay dùng danh từ là ăn nhờ ở đậu, mà chúng ở trong chùa phục Ngài, xem Ngài giống như là các vị Bồ Tát tái lai. Cho nên tất cả những gì Ngài nói ra mọi người đều răm rắp y giáo phụng hành hết. Như là cái việc mà hôm nay Giác Nhàn muốn đem cái lời của Ấn Tổ nói về cái quy củ ở trong Linh Nham, Giác Nhàn muốn giảng cho rõ, và cái thời gian cũng khá nhiều thời gian để nói đến những cái quy củ này. Thì trong cái chủ trương của Ấn Tổ vẫn là đạo tràng 20 người, cho nên thành ra là cái việc mà Ngài giáo hóa để người vãng sanh thì trong 20 người đó thì Văn Nhàn tin chắc là hầu như là 20 người đó vãng sanh hết. Vì cái việc mà Ngài không cho những cái ứng phó đạo tràng cúng kiến đám hoặc là giảng kinh mời người đến đông, chúng phải mất thời gian để lo cho những người ở xa đến, xong rồi họ đến, xong rồi họ đi, họ làm cứ dao động liên tục đại chúng thì khó có thể giữ được tịnh niệm. Thì khi mà lo nhiều việc quá dầu cho Phật sự thì tịnh niệm nó cũng không có được vun trồng và không có ổn định được cái tịnh niệm thì khó vãng sanh. làm cái gì đó mà nó dao động, nó làm cho tịnh niệm mình bị mai một, tức là lần lần yếu đi, giảm đi, và cái tâm loạn động đó, thì cái điều đó là nó trở ngại chuyện giảng sanh. Thì Ngài nói trong cái ngôi chùa mà nhiều khách thập phương quá, và nhiều khóa tu và nhiều khóa lễ quá đó, thì đại chúng không giữ được tịnh niệm. Mà không giữ được tịnh niệm thì tâm mình không có tương ưng với cảnh giới cực lạc, mà và tâm mình không tương ưng với Đức Phật Di Đà, thì Ngài làm sao xuống rước mình về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên hôm nay Giác Nhàn muốn cho đại chúng ở khu viện chuyên tu cũng như trên tỉnh Thất Quan Âm làm sao giữ được tịnh niệm. Và chủ trương của Ngài vẫn là lo cho người vãng sanh Tây Phương, đào tạo, trợ duyên, tạo điều kiện cho người vãng sanh Tây Phương. Nhưng mà không biết sao Ngài quy định có 20 người. Ngài kêu cái thời này mà kiếm cái người để buôn vãng duyên, để niệm Phật vãng sanh rất ít, rất hiếm. Chỉ có cái đạo tràng 123 người đó là của Tổ Hệ Viễn, Sơ Tổ. Ngài Viễn Công, Ngài lập ra cái liên xã. Liên là hoa sen. Và cái nơi đó tụ tập để niệm Phật thì 123 người vãng sanh hết, 123 người. Còn riêng Ấn Tổ thì Ngài lập cái đạo tràng 20 người để về sau cho các vị tăng ni cũng như những người cộng tu đó, nên từ 20 trở lại. Thì tuy nhiên tỉnh Thất Quan Âm thì cái số lượng quá nhiều. Thì cái việc mà trong thâm tâm Giác Nhàn khi đọc qua những cái quy củ này đó, thì muốn để làm sao cho người giàu là tỳ kheo hay là sa di hay là cư sĩ làm sao giữ được chí nguyện và khi lúc thọ mạng hết được vãng sanh Tây Phương. Thì cái chuyện mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không giới hạn là tu sĩ được vãng sanh hay là cư sĩ không được vãng sanh. Tu sĩ hay cư sĩ gì cũng được vãng sanh hết, đó là do cái nguyện lực bình đẳng của Đức Phật A Di Đà. Nếu các vị tu sĩ mà không có căn lành, mà không có chịu dụng công, mà không có chịu tu hành, thì lúc lâm chung không được vãng sanh thì đây là chuyện thiệt thòi, và coi như là đời người mình tiếp tục ở lại lớp. Ở lại lớp làm người thì nó còn còn đỡ một chút, còn may mắn một chút, mà làm loài súc sanh nữa thì thôi rồi, không biết đời kiếp nào có thể làm lại người. Loài súc sanh để nó nghe cái tiếng người, tiếng trời, tiếng Nam Mô Di Đà Phật, tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng thì không bao giờ nó nghe được, mà nghe cũng không có hiểu gì, quá si dại. Loài ngạ quỷ, địa ngục nữa thì thôi rồi, làm sao mà nghe được cái tiếng người, tiếng Phật, Pháp, Tăng đây. Cho nên thành ra cái việc mà giữa tu sĩ với lại cư sĩ, thì Ấn Tổ Ngài vẫn khuyên những người nên làm cư sĩ. Nếu họ là có căn khí thượng thượng thì nên cho họ xuất gia. Họ có cái khả năng để họ hoàn truyền được cái chánh pháp, và họ có thể không mất được cái chí hướng vãng sanh của họ. Chứ hầu như những người không phải là thượng thượng căn thì khi vào xuất gia thì Ngài hay ra lầy. Cái điều này Ngài nói hơi nặng. Ngài kêu gọi rằng là những vị tăng lười nhác, chỉ biết hưởng thụ, tự tư tự lợi. Ở ngoài đời thì họ khổ quá đi. Bây giờ họ tìm đến ngôi Tam Bảo để họ tự tư tự lợi. Còn những người Phật tử bên ngoài họ khổ, họ lấy cái đồng tiền mồ hôi nước mắt đó họ cúng dường cho Tam Bảo, để cho chư tăng thọ dụng, họ được cái phước mà họ niệm Phật nữa thì cơ hội vãng sanh rất cao. Còn người tu sĩ nếu mà không chịu dụng công, lười nhác mà thọ hưởng của Tam Bảo Đàn Na Tín Thí nữa, thì Ngài A Nan hỏi Đức Phật sao vào cái thời mật pháp tu sĩ đọa địa ngục nhiều quá. Ngài A Nan tự nhiên là có cái duyên nhìn thấy tu sĩ ở dưới địa ngục nhiều, thì Đức Phật mới nói rằng là họ không có cái khả năng thượng căn thượng thượng để họ làm việc thượng thượng. Họ là trung hạ căn, họ chỉ làm việc hạ hạ mà bắt họ làm việc thượng thượng, cho nên họ làm không nổi, cuối cùng là tan nát cuộc đời của họ luôn. Cho đây là cái lý do mà Ấn Tổ nó khuyên người không có xuất gia, không phải là Ngài ngăn chặn cái con đường cắt ái từ sở thân xuất gia hoằng chánh đạo. Ngài vẫn nói rõ ràng là chỉ có những người bậc thượng thượng mới nên đi xuất gia. Cái đó là Ngài là Bồ Tát, Ngài có cái ý của Ngài nói nó chính xác. Thì chúng tôi chỉ nói chung như vậy thôi. Còn Ngài nói cái câu mà trong này, trước khi chúng tôi nói đến những cái điều mà trong Linh Nham đề ra đó, thì Ngài nói là nếu mà mình ở trong thường trụ, là ở trong tam bảo, dầu là cư sĩ hay tu sĩ, mà quấy rối thường trụ á, thì tội này lớn. Quấy rối là sao? Sát sanh thì họ không có cơ hội để họ sát sanh rồi đó. Nghĩa là họ giết con này con nọ, thì trong chốn thường trụ, trong chùa mà tu theo sự hướng dẫn của Phật Tổ thì không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh, không trực tiếp, không gián tiếp sát sanh, thì cái chuyện đó họ khó phạm. Trộm cắp thì có khả năng cho họ cơ hội. Ví dụ những người làm chi khố thì khi mà họ mua đồ vô cho tam bảo, thì có những lúc mà họ khởi lòng tham lên, bởi vì con người mình chứng A-la-hán mới tiêu trừ được tham sân si mạn nghi mà. Nó có sẵn trong đó rồi, cho họ cơ hội, cái họ mua đồ chốn thường trụ thì họ khởi niệm tham lên, thì phước báu họ mất. Thì đây cũng là cái sự quấy rối. Nhất là Ngài căn dặn hồi nãy cái chuyện mà tiền bạc chi ra thu vào phải hết sức cẩn thận rõ ràng, không nên mua đồ vật dụng quá dư lãng phí. Không phải nói có thầy Chân rồi là Hòa Thượng Chân Đạt rồi lo tiền bạc rồi mình muốn làm gì làm. Thì đây là Ngài dạy cho chốn quy củ thiền môn, nó rất phù hợp với cái điều mà Giác Nhàn muốn nói cho tại khu chuyên tu, cũng như Tịnh Thất Quan Âm để vào những cái quy củ. Thì Giác Nhàn nói những quy củ này cũng mất thời gian rất là dài, mỗi buổi sáng nói. Quấy rối thường trụ là kinh tế tiền bạc của cải của thường trụ không biết gói ghém, không biết gìn giữ mà xài phung phí, thì cũng là rối, quấy rối. Trong cái lúc này đang dịch bệnh thì cái chuyện mà hầu như tất cả các chùa cũng như tất cả các cơ sở làm ăn toàn quốc, tức là các nước trên thế giới, kinh tế đều sa sút, giảm đến không thể tưởng tượng, kinh tế gọi là hỗn loạn luôn. Thì Tịnh Thất Quan Âm cũng không có ngoài cái chuyện mà kinh tế hoảng loạn, nhưng mà sinh hoạt thì vẫn chi ra đều đều như vậy, nhưng mà thu nhập thì không có, thì mình phải gì? Tìm cách gì đó. Thì Giác Nhàn mới nghĩ ra cái cách để trồng rau, nó bớt cái lượng tiền rất nhiều. Trồng rau củ quả, rau sạch gửi lên cho anh em huynh đệ ăn dùng thì ít. Ăn ít nhiều, ăn nhiều. Mà có thể sau khi cái vườn này làm thì cái sẽ cúng dường nhiều cho chư tăng trên đó, để mình kiếm chút phước để mình hồi hướng về cực lạc. Mà cộng lại nó cũng đỡ được cái tiền để mà mua rau cỏ, rau củ để về cho đại chúng dùng. Cho nên nếu mình biết gói ghém mà lo lắng tiền của thường trụ, gìn giữ như trồng con mắt mình đó, thì cái phước báu mình lớn lắm. Bởi vì mình không phải lo cho một mình hoặc một là vài người trong một gia đình của mình, mà cái đây là số lượng người đến tính đến hàng trăm chứ không phải hàng chục nữa. Thì cái phước báu mình rất là lớn. Điều đó Giác Nhàn nói cái điều này để cho đại chúng ở tại khu chuyên tu cũng như Tịnh Thất Quan Âm hết sức cẩn thận chi tiêu gói ghém tiền bạc. Ấn Tổ Ngài nói đừng có nghĩ rằng có thầy Chân lo tiền đầy đủ rồi muốn mua gì mua. Nói cái vị mà thế cho thầy giới để mà trụ trì tạm, thầy Chân cũng nhiều chùa, Hòa Thượng Chân Đạt nhiều chùa, cho nên nhờ vị khác coi Linh Nham. Khi đưa đến là Ấn Tổ Ngài răng đe liền, và Ngài nói cho ý thức liền cái chuyện này. Cũng giống như vậy, anh em huynh đệ đừng có nghĩ thầy Giác Nhàn có tiền nhiều hoặc là có sẵn tiền rồi mình muốn xài sao xài. Đó là cái lời mà Ấn Tổ nói hôm nay Giác Nhàn nói lại. Đó là cái chuyện mà trộm cắp thì mình hiểu rồi, nhưng mà để mà giữ được cái giới cho trọn vẹn, không trộm cắp, để giới tánh và giới tướng, giới thể mà thành tựu được, thì chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán người này, và Long Thần Hộ Pháp thường theo hộ trì người này. Họ làm cái gì cũng thành tựu được hết. Trong mạng họ có tài, bây giờ họ tích, họ giữ, không có phung phí. Đó. Còn nói cái chuyện tà dâm thì riêng tu sĩ của mình là tuyệt hẳn về cái chuyện mà mình khởi niệm luôn. Khi nó vừa khởi niệm lên là phải ăn năn tha thiết sám hối, và biết công phu mình nó giảm, và mình biết cái gốc của mình là tham ái nó còn trong này, mình phải cố gắng để mình đoạn trừ cái nó. Nghe nói cái chuyện chính tu hành là phải đoạn trừ tập khí. Tà dâm là một cái tập khí mà nếu không có cái ý niệm ái thì nó không có thể sanh vào cõi này.
sáu cõi là người, trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều mang cái tâm ái hết, mà ái nặng hay nhẹ thôi. Cõi trời họ cũng có cái tâm ái, nhưng mà nhẹ, mà cái phước thiện họ nhiều hơn, gọi là thượng thiện, họ sanh cõi trời. Cõi người, con người mình cũng có tâm ái, nhưng mà trung thiện, cái thiện nó nhiều hơn cái ác. Mà riêng Atula thì họ cũng có tâm ái mà cũng có thiện, nhưng mà thiện ác lẫn lộn, mà ác nhiều hơn thiện, cho nên họ là trung hạ thiện và họ làm Atula. Còn súc sanh nữa thì họ do lòng tham ái quá nặng. Ngạ quỷ họ cũng là tham. Rồi địa ngục là sân, cũng có tham sân si đủ trong đó, cho nên vào những cảnh khổ, khổ vô cùng. Cho nên cái việc mà quấy rối thường trụ thì Giác Nhàn ở trong đạo hơn 30 năm thấy cái chỗ này, anh em đại chúng nên cẩn thận. Hồi nãy Ngài có nói nếu mà ở trong thường trụ là ở trong Tam Bảo Phật Pháp Tăng á, là thường trụ trong Tam Bảo rồi, hoặc những người họ đến họ cộng tu 1-2 ngày, 5-7 ngày đó, thì cái khẩu nghiệp là quấy rối thường trụ dễ nhất, dễ phạm nhất, và gây ảnh hưởng thường trụ, phá vỡ cái nội quy của thường trụ. Thay vì mình đi ra ngoài mình phải xin cái người quản chúng, hoặc giả mình đi ra ngoài mình phải có công việc gì đó, cứ xách xe là đi, mình muốn đi đâu đó mình đi, không tự ý, không thưa, không trình với đại chúng. Rồi từ từ đại chúng thấy mình không có thể nào gọi rằng là đủ cái phẩm hạnh và cái tiêu chuẩn ở trong chốn thường trụ nữa, rồi mình phải ra đi. Mà khi động đến tai thầy trụ trì hoặc động đến tai của ban chức sự mà cho mình ra đi thì cái đó là cái việc đáng thương. Đáng lẽ người ta phải mời mình ở lại, đáng lẽ người ta phải cung kính mình, đáng lẽ người ta phải quý tiếc khi mình ra đi, đúng không? Là quy luật đào thải. Hai vợ chồng cũng vậy, sống với nhau mà vợ thì lòng rộng lượng, khoan dung, thương yêu, tha thứ, chồng thì ích kỷ, hoặc giả là chồng rộng lượng, khoan dung, thương yêu, tha thứ, vợ thì ích kỷ, thì chắc chắn hai người này phải xa nhau. Không đồng tư tưởng, không đồng quan điểm, không đồng phước báu, không đồng cái chánh báo, thì làm sao họ tồn tại với nhau được. Cũng giống như là tâm mình không có tịnh niệm, không có đủ tịnh nghiệp, không có đủ tính nguyện hạnh, thì làm sao tương đồng với cảnh giới cực lạc để mình về bên đó. Cho nên hôm nay quý thầy, quý chú, quý cụ, quý cô mà được ở trong ngôi Tam Bảo, một cái đạo tràng chuyên niệm Phật, chúng ta không phải tự khoe cái pháp hội mình, chứ đi tìm cái pháp hội mà niệm Phật 24/24, trong hồng hộ niệm, liên tục tiếng hộ niệm bằng con người thiệt, không ngứt, không ngưng thì đi tìm hơi khó. Tôi ngồi nói chuyện với ban hộ niệm ở trên tỉnh Thất Quan Âm, có thầy Thiện, rồi thầy Hào, rồi chú Nhân Hiền rồi đó. Giác Nhàn vẫn để tâm vô ban hộ niệm, bởi vì người ta làm việc rất là tốt. Cái tiếng niệm Phật 24/24 liên tục thay phiên nhau, 100 người họ thay phiên nhau họ niệm Phật. Những người này là mình nên phải trân trọng, bảo dưỡng, lo lắng cho họ. Có điều kiện mình cất nhà gọi giống như khách sạn 5 sao cho họ ở trong đó, vẫn là gì? Vẫn là không uổng công. Bây giờ con người này họ quyết tu. Cho nên hôm nay Giác Nhàn không phải phân biệt quá đáng, vẫn tôn trọng quý thầy lắm, nhưng mà Giác Nhàn nhìn sâu vào cái nội hàm công phu của đại chúng nhiều hơn là hình thức á. Khi mà thấy một vị cư sĩ đó, họ buông bỏ hết danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, họ lên họ thuê cái nhà họ ở, họ tu thôi. Cái chú này ở Sài Gòn Giác Nhàn biết được. Và họ lên họ buông xả vạn duyên, họ niệm Phật. 1 giờ khuya họ dậy họ niệm đến 6 giờ sáng. Lên họ dùng sáng xong bắt đầu 8 giờ họ hộ niệm đến 10 giờ. Họ về họ nghe Pháp hầu như là 6-7 năm nay. Họ lên tỉnh thất mình cũng được 1 năm rồi. Họ im lặng không ai biết đến. Sau đó rồi chúng tôi mới biết được cái là chúng tôi tìm cách để hỗ trợ cho họ ngay. Họ ở căn nhà quá là ọt ẹp, không đủ điều kiện, nhưng mà họ vẫn thấy vui, không một chút than vang. Con của chú này nói cái là nước không có xài văn văn, chúng tôi đích thân xuống để mà tìm cái điều kiện để cho họ ở tốt hơn. Không phải chúng tôi kể lễ hoặc là nói cái tốt giữa mình giữa đại chúng, nhưng mà chúng tôi thấy dầu là người cư sĩ họ tu tốt, bản thân chúng tôi phải đi phục vụ cho họ, thuê nhà thuê cửa cho họ, tìm mọi điều kiện để giúp đỡ cho họ. Vì con người này tương lai có khả năng họ thành Phật, họ vãng sanh Tây Phương, mình lo không uổng công. cái gì đó tự nhiên, giống như cái băng video nó thâu vô rồi nó phải phát ra hết. Nếu mà bây giờ mà thâu vô tịnh nghiệp tam phước, thâu vô cung kính mọi người, thâu vô là niệm Phật, thâu vô là nguyện vãng sanh, thì lúc lâm chung sẽ trăn trối với mọi người là nên niệm Phật vãng sanh. Ấn Tổ cái lúc ra đi, ngài nói kêu ngài Hòa Thượng Chân Đạt đến: các thầy đừng thay học theo cái thói ăn nói kể cả, ăn nói lớn lối, xem người ta không ra gì, đừng học cái thói như vậy. Phải cung kính mọi người, niệm Phật chắc chắn sanh Tây. Thì bình thường là ngài đã huân tập cái điều này và ngài tin tưởng điều này, cho nên lúc lâm chung ngài nói như vậy. Còn mình bình thường mà mình gì huân tập những tiền cả của cải vật chất châu báu ngọc ngà lớn quá, thì lúc ra đi cũng phải chăn chối cho con đứa này, cho con cái kia, cho đứa này cái này, cho đứa kia cái kia, cho đứa kia cái nọ, mà không bằng lòng nó đâu. Lòng tham thì không bao giờ nó bằng lòng được. Rồi bắt đầu nó kình cãi, nó làm quấy rối mất chánh niệm của mình. Thì lúc đó gì, của cải cũng mang đi không được, con cái cũng gì, lòng tham nó khởi lên, nó tranh giành, nó chém giết lẫn nhau vì một chút đất, một chút tiền mà nó coi tình nghĩa anh em cha mẹ không còn gì nữa hết, rồi mình cũng ra đi đọa. Thì đây là kẻ đáng thương, đây là kẻ đáng thương. Mà chùa nó cũng có tình trạng như vậy. Ngay cái lúc thời Tổ Huệ Năng mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã truyền y bát rồi, mà ngài Huệ Minh còn theo để giết Ngũ Tổ, giết Lục Tổ Huệ Năng để mà lấy y bát. Mà y bát đó là những người họ có tu hành thì họ thích y bát thôi, chứ bây giờ thì họ thích chùa chiền, họ thích của cải vật chất. Cho nên ngài nói là không nên xây chùa chiền lớn. Cái điều đầu tiên, trong cái thời đại hôm nay là cái thời đại gì? Thời đại hôm nay là nó vào thời mạt pháp. Mà mạt pháp thì đấu tranh kiên cố, xây cất kiên cố. Chánh pháp thì họ giới luật kiên cố. 1000 năm đầu, 1000 năm thứ hai là tượng pháp, thì gọi rằng là thiền định kiên cố. 1000 năm, 10000 năm mạt pháp. Thì vì chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 12000 năm. Bây giờ bước sang ngàn năm thứ ba rồi, 3000 năm rồi. Thì 1000 năm đầu của thời mạt pháp, trong 10000 năm còn lại thì tịnh độ kiên cố, mà kèm theo đó là xây cất kiên cố và đấu tranh kiên cố. Cho nên dân nhàn rất là lo một số các vị thầy, các chú, các vị cư sĩ không được huấn luyện học hành từ nhỏ và không có cái quy củ của cha mẹ đưa ra, rồi vào trong chốn thường trụ không cung kính. Mới lần đầu thì cung kính lắm, vô cung kính thầy lắm, gọi là nhất niên Phật tại tiền, lúc nào cũng có câu Phật hiệu trong tâm, lúc nào cũng có lòng cung kính hết Phật ở trong tâm mình. Nhị niên thì Phật ra hiên, là năm thứ hai là Phật ra hiên, bắt đầu giải đãi lười nhác, mất bất kính tam bảo rồi. Tam niên là Phật thăng thiên, ông Phật ở trong tâm mình cũng về trời, lúc đó là thôi quậy tối trời tối đất, phát không ai chịu nổi. Cho nên ngài đâu có cho người đến đông đó. Đó là tập khí chúng sanh, mất từ căn bản, cha mẹ không giáo dục. Vô chùa là quá phá rối thường trụ là chỗ này. Đem chuyện người này đi nói chuyện người kia, đem chuyện người kia đi nói chuyện người nọ. Trong chúng kêu là ý kiến không ý kiến, xuống bắt đầu ngồi uống trà, cả chỗ như hút thuốc. Rồi bắt đầu ngồi nói chuyện linh tinh lang tan, đủ chuyện trong chốn thường trụ. Thay vì họ không đi tu, họ ở ngoài đời, họ nói cái chuyện xấu gì ngoài đời, thì cái tội họ không nặng bằng cái chuyện mà quấy rối thường trụ. Không, sự thật là vậy. Cái đó là cái điều mà Giác Nhàn đang trăn trở ưu tư, phải lấy nội quy quy củ của Linh Nham nói. Nếu ai làm được thì họ hưởng được cái thọ dụng một đời không hết. Còn họ làm sai, mình đã nói ra rồi, họ ráng chịu, không dính dáng gì đến mình. Cái điều thứ nhất, thời thế bất ổn, chỉ nên nhất tâm tu đạo. Cái thời thế ngài lúc đó là ngài thường nói là bệnh dịch, nhưng mà nhất là chiến tranh. Nhật với lại Trung Quốc chiến tranh làm nổi loạn hết trơn. Ngài nói chưa có cái thời nào mà giống như cái thời này. Ngài hay nói trong văn sao nó chiến loạn quá rồi. Chỉ nên thành tâm niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi. Hồi sáng vừa bước vô trong động để công phu, nghe ngài nói chỗ này tự nhiên lắng nghe cho kỹ. Ngài nói trong cái thời thế này nên niệm Quan Âm nhiều hơn niệm Phật A Di Đà. Vì Đức Bồ Tát Quan Âm, ngài có duyên với chúng sanh trong cõi này, nhiều người biết đến. Còn Đức Phật A Di Đà, một số người họ chưa có tín tâm, họ nghĩ niệm Phật là để cho chết, niệm Phật vãng sanh là chết thôi, niệm chi. Chỉ những bậc thượng thượng căn á, ngài dùng danh từ gọi là đại căn á, thì họ niệm Phật có kết quả lắm. Mà trung hạ căn mà kêu họ niệm Phật vãng sanh họ không chịu đâu. Họ nói còn của cải vật chất, con cái châu báu ngọc ngà, còn cuộc đời nữa là thiệt, đi về cực lạc là chết, thì làm sao mà về, họ không chịu. Nhưng mà gặp nạn để niệm Quan Âm vượt qua nạn thì họ làm, họ niệm dữ lắm. Nhiều lúc Công giáo cũng niệm nữa nha. Cho nên có anh chàng đó, anh niệm Phật, mới đầu niệm Chúa không được, cái anh chuyển sang niệm Quan Âm Bồ Tát. Cho nên trong cái nhà ông thờ vừa bên Chúa, một bên bàn thờ Chúa, một bên Bồ Tát Quan Âm. Cho nên nói cái nhân duyên của chúng sanh trong cõi này có duyên với Bồ Tát Quan Âm, họ sợ chết, sợ bệnh, sợ gặp nạn, sợ ôn dịch, họ sợ tất cả những điều đó. Nếu mà họ chỉ cho họ niệm Quan Âm Bồ Tát trì đại bi thì trong cái thời này rất hợp, là cái lúc ngài đó. Thì bây giờ hợp không? Bây giờ quá hợp. Bệnh dịch, cái bệnh dịch này nó đang hoành hành chúng sanh mà chúng tôi thấy nó kinh khủng. Mỹ bữa nay cũng vậy, đóng cửa không cho người dân thường trú dân, tức là có quốc tịch mà không vô được. Hiện tại cũng có một vị Phật tử mà bên Mỹ về nhưng mà vẫn có quốc tịch Việt Nam nè, đang ở nhà trọ vô, bây giờ hiện tại cũng có mặt với nó. Ở trên đó chúng tôi gặp, chúng tôi nói thôi giờ đừng có về trong cái lúc này, đi về họ phải cách ly 14 ngày rồi, nó khó khăn nhiều thứ lắm. Thì cổ cũng nghe là không về, mà con cái nó buộc một hai phải về, cổ chạy xuống lãnh sứ quán. Lãnh sứ quán nó đóng cửa từ lâu rồi, không cho người có quốc tịch về luôn. Thì chúng tôi nghĩ lại, chúng tôi kêu trời, mình may quá, mình là người có thể sanh ở bên Mỹ rồi, nhưng mà quyết định 2 năm nay không đi đâu, hết hạn thể sanh, bữa nay đỡ quá, chứ mà còn hạn chắc họ cũng không cho vô. Một cảnh hai quê ở bên này rồi nghỉ bên đó, làm sao mà làm được. Cũng may, may là học theo Văn Sao Ấn Tổ, ngài nói ở yên chỗ, đừng khởi niệm đứng núi này trong núi nọ, đi nơi này đi nơi khác không ổn đâu, nhất là trong lúc dịch bệnh này. Và ngài nói là lúc nhất là trong cái lúc mà đang chiến loạn. Thì chúng tôi theo Văn Sao ở yên 2 năm nay hầu như là không có đi đâu. Cho nên đến bây giờ bệnh dịch chúng tôi không đi, thấy nó dễ chịu vô cùng. Bởi vì trước giờ cũng không bệnh dịch, cũng đâu có đi đâu. Bây giờ bệnh dịch mà không đi nữa thì quá hợp lý. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không Lão Phật Gia, Thượng Tịnh Hải Không nói, quý vị có nhớ là ngài nói trong lúc này nên ở nhà không đi ra ngoài không? Đó. Cho nên chúng tôi tán thán cái việc mà chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như là bên Mỹ, một số các vị bên Nhật, bên Hàn Quốc không cho học sinh đi học, chúng tôi tán thán. Không phải mình nói theo đuôi đâu, họ có cái tầm nhìn quản lý con người về bên sở giáo dục rất là tài, họ thấy không ổn cho nên họ đâu cho học sinh đi học. Cái chuyện này chúng tôi tán thán và đồng quan điểm vô cùng. Cũng là lúc này cha mẹ nên nhìn lại và ở nhà nên dạy cho con cái cái gì, dạy cho nó cái đạo đức. Thì trong cái lúc này gọi rằng là gì, cái người thiện thì người ta rất là bình yên, an lành vô cùng. Ồ, hôm nay dịch bệnh đến với mình, nếu mình tránh không được thì đây là cơ hội vãng sanh sớm. Còn họ không có tín nguyện vãng sanh thì họ lo sợ. Con cái đang lo để vô đại học, con cái để học để mình đào tạo trường này trường nọ, bây giờ nghỉ rồi một cái hụt hẳn. Còn những người Phật tử họ biết, ồ, nếu mà không học văn hóa ngày đời thì học văn hóa Phật Pháp. Văn hóa Phật Pháp là gì vậy? Là văn hóa nói về nhân quả. Văn hóa Phật Pháp đó là văn hóa nói về lời dạy của Thánh Tiên Hiền. Văn hóa Phật Pháp đó là nói về những cái lời dạy của Phật, của Tổ, của hàng Bồ Tát, của luân lý đạo đức. Quá trời văn hóa, chứ đâu phải là chỉ có một cái văn hóa đó là học hành cử nghiệp. Mà Ấn Tổ nói là cha mẹ sợ con mất học vị, mất đi cái nghề nghiệp, sợ thất nghiệp chứ không có sợ thất đức. Phật Bồ Tát Tổ Sư các vị cổ Thánh Tiên Hiền sợ con thất đức hơn là sợ thất nghiệp. Một số người cha mẹ khi biết đạo tin chúng tôi thì an lòng cho con cái yên tâm ở nhà để học lời cổ Thánh Tiên Hiền, học Phật Pháp. Cũng là một cái học, mà cái học này đang khuyến khích. Tiên học lễ hậu học văn, mà bây giờ ai áp dụng được là tiên học lễ. Con cái của mình đến bắt đầu vào trường học 6-7 tuổi rồi mời thầy giáo về dạy cho nó 3 năm, 5 năm. Hay là học hết 11, 12 rồi có thể là gì? Cho nó để đến một cái trường về giáo dục đạo đức, giáo dục cổ Thánh Tiên Hiền để nó học không? Không dám. Không dám làm điều này. Có nhiều người nói thôi con tin thầy, con cúng dường con cho thầy, con gửi gắm con cho Tam Bảo, con gửi gắm cho quý thầy dạy đệ tử quy. Nhưng mà khi đụng chuyện cái bắt đầu cô giáo trường học nói, cái gia đình nói, cái rung động, không làm chủ được. Cho nên thành ra tâm mình bị dao động, không kiên định. Và lúc mà dao động, lúc mà bệnh dịch, mà lúc mà chiến loạn, thì Tam Bảo là nơi nương tựa vững chắc nhất. Cho nên trong lúc này thời thế bất ổn, kinh tế đang xuống dốc, thì nên nhất tâm tu đạo, chớ nên vọng động xây dựng nhiều. Chúng tôi sửa lại cái tỉnh thất ở trên đó trước khi dịch bệnh, là cuối năm ngoái chưa dịch bệnh đến, thì chúng tôi sửa sang đến hôm đó, đến hôm nay là tương đối là gọn rồi. Thì hôm nay chúng tôi dưới này vận động mấy anh em để mà làm lại cái khu vườn để mà có rau ăn thôi, chứ cũng không xây dựng gì nhiều. Mà chúng tôi đọc lại trong cái nội quy đầu tiên này ngài nói, thì chúng tôi thấy nó cũng có cái sự tương đồng. Cái sự tương đồng đó là tỉnh Thất Quan Âm 20 năm vẫn là chùa tôn, mới sửa lại đây khang trang một chút xíu thôi, chứ không có phải làm gì để cho nó lãng phí tiền của Tam Bảo. Thì đó là cái việc mà bắt đầu chúng tôi từ từ nói từng nội quy một. Bây giờ đây thì cũng một tiếng đồng hồ hết giờ rồi. Thì hôm nay đại chúng lần đầu tiên được nghe trực tiếp trên tỉnh Thất Quan Âm. Bây giờ giấc nhàn cũng trăn trở, mỗi lần buổi sáng 1 giờ mấy thức dậy lên tỉnh Thất Quan Âm, thì để đợi công phu xong dùng cơm với đại chúng, nhất là thầy ngữ phải mang cơm lên trên đó. Xong rồi ngồi nói chuyện trên đó. Hôm bữa nói chuyện xong chú Thanh Sơn cũng cảm động, ông muốn rơi nước mắt, ông kêu buổi sáng nào mà sư phụ cũng nói như vậy, ở trên tỉnh thất thì anh em nó ổn định mà sinh hoạt rất là tốt, con mong như vậy. Thì giấc nhà nghe như vậy nó trăn trở, nếu mà lên hoài trên đó thì ở dưới này làm sao. Thì cuối cùng hôm nay lại suy nghĩ ra được điều này, thầy Phiên nói ý tưởng này rất hay, hai nơi đều nghe được hết, gần thì lại xa, xa lại gần. Đó là cái công cụ của khoa học hiện đại. Còn nếu mà công cụ của Đức Phật A Di Đà thì xa cách 10 vạn ức cõi Phật cũng là gần trong gang tấc. Bây giờ mình ngồi nói đây, Đức Phật trên đó ngài nghe, bởi vì ngài đắc được thiên nhĩ thông là gần vô cùng. Còn mình không có thiên nhĩ thông, không có được cái phương tiện để mà mình có thể là nói cho tất cả mọi người nghe được bằng cái khả năng của mình, thì phải mượn qua thông tin. Đây là cái thông tin thần thông của khoa học mà họ còn làm được như vậy, còn thần thông của Phật nữa thì thôi bất khả tư nghị. Cho lúc trước có hai vị tổ sư ngồi trên núi nói chuyện qua nhau bằng tâm tưởng, vừa khởi niệm vị kia cũng bắt được cái tần số tư tưởng khởi niệm. Hai vị ngồi nói chuyện với nhau cách xa quả núi này qua quả núi kia rất xa mà họ vẫn nói được thông tin với nhau. Bởi vì cái thể tánh nó phát diệu ra được cái thần thông. Còn mình suốt ngày vọng tưởng điên đảo, tham sân si, nghĩ sằng bậy và không có định tâm được thì làm sao mà có thần thông được. Cho nên Ấn Tổ ngài nói nhất tâm vô trụ vạn sự điều nhàn, nhất tâm vô trụ người này sẽ phát sanh ra diệu dụng của chân tâm. Đâu ai tin được đâu. Nhất tâm là nhất tâm niệm Phật, không trụ vào đâu, không trụ vào sắc thanh hương vị xuất pháp, không trụ vào tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng, không trụ vào những cái tập khí dối trá của mình, mà trụ vào chân tâm, hay là trụ vào câu Phật hiệu, thì hoặc trụ vào danh hiệu Quan Âm, trụ vào thần chú Đại Bi thì vạn cảnh đều nhàn. Dầu cho dịch bệnh, dầu cho long trời lỡ đất, dầu cho mưa sụp núi lửa nó tới với mình đi nữa cũng vẫn nhàn là nhàn. Tâm họ vô trụ. Vô trụ đây có những người tu thiền họ trụ vào chân tâm thường trụ, thì cái chuyện này khó làm, không làm được. Sáng chúng tôi vừa bật YouTube thấy một cái đoạn video, người ta nghe đến chỗ này người ta tâm đắc, người ta nói là Đại Đức Thích Văn Nhàn giảng về chuyện buông xả. Văn Nhàn có gửi một vài người như thầy Phiên, thầy Nhuận Minh rồi một số Phật tử. Thì Văn Nhàn nói là có nói về cái việc mà trụ nơi chỗ vô trụ, là trụ nơi chân tâm thường trụ, mà cái chuyện này mình làm khó. Những người tu thiền họ đi vào lý tánh họ làm được, còn mình trụ vào pháp của Phật, tức là vào câu Phật hiệu, vào danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Thì chúng tôi khuyên những người hôm nay có mặt ở đây cũng như là nghe được cái điều này, mỗi ngày nên trì 50 biến thần chú Đại Bi. Đây là thần chú bảo hộ thân tâm, không chết vì cái chuyện mà 15 cái điều chết bất đắc kỳ tử mà hôm bữa Giác Nhàn nói, nên làm như vậy. Cho nên là họ Thượng Tiên Hóa là người mà ngài đề xướng thần chú Đại Bi, mà chúng tôi tin tưởng ngài. Cả nơi cái vạn Phật tánh thành không có nước, mà Mỹ nó dùng bao nhiêu cái tối tân nhất để nó lấy nguồn nước không có. Ngài đến ngài cầm cái gậy ngài chỉ chỗ này, ngài kêu khoan chỗ này xuống đi, khoan cái có nước. các vị đó đi đến đâu là long thần hộ pháp, rồng là họ hỗ trợ những vị Bồ Tát mà. Cho nên ngài nói trì đại bi thì mình cứ chân thật mình làm thôi.